Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là giàu sang học đạo khó. Trong nhà Phật có nói đến những cái nạn, thì trong đó có cái nạn gọi là phú quý học đạo nan. Có nghĩa là giàu sang học đạo khó. Chúng ta là một người, những người có tiền của rất nhiều. Chúng ta nói với họ là thế giới Tây Phương Cực Lạc là một cái thế giới an lành, không có những cái khổ nó bức bách, không có cái khổ của như là ăn uống, tất cả những cái đó đều thuận ý vừa lòng. Thì họ nói thế gian này họ cũng đâu có thiếu cái gì đâu. Họ đi chiếc xe rất rất nhiều tỷ, họ ở căn nhà rất rất nhiều tỷ, gần như tất cả những cái tiện nghi đều là xứng ý vừa lòng đối với họ. Và cho nên khuyên họ học đạo sẽ rất là khó. Cho nên giàu sang, phú quý, họ chìm đắm ở trong cái hưởng thụ ngũ dục, cho nên khó mà nhận ra. Họ mê rất sâu vào ở trong cái sự hưởng thụ. Chúng ta hãy quan sát kỹ xem những người càng cao cái địa vị, càng cao cái càng nhiều cái vật chất lợi dưỡng, thì ta thấy họ rất là chú trọng những cái cảm thụ của ngũ dục, cảm thụ cái danh, cái lợi, cảm thụ cái tiền tài, sự ăn uống, ngủ nghỉ. Chúng ta thấy có những người giàu có. Họ ngủ một cái chiếc giường tốn rất là nhiều tiền. Như thật ra nếu tâm cảnh không tốt, ở trên chiếc giường rất nhiều tiền đó, thì cũng chắc gì có được giấc ngủ tốt. Không có được cái tâm cảnh tốt thì cho dù ở trong cái ngôi nhà nhiều tỷ đi nữa thì cũng không có ăn vui. Nhưng mà chỉ có thánh hiền hoặc Bồ Tát thì mới nhận ra, mới khải thị. Chứ còn đa phần thì không nhận ra. Nếu giàu sang học đạo khó, vậy thì nghèo khổ bần cùng thì học đạo cũng không dễ, cũng không dễ học đạo. Người mà nghèo khổ, ngày tấp đổi như từng kiếm từng một miếng ăn, thì chúng ta đến nói với họ rằng thôi hãy học Phật đi, học đạo thánh hiền đi. Họ nói ngày cơm hai bữa đây mà tôi còn không giải quyết nổi, ở đó mà đi học đạo với Đức. Cho nên là cũng rất là khó. Nhưng chúng ta cũng biết Phật hay thường cảnh giác chúng ta, người mà tu tạo nhiều có phước báo, mà nếu không có biết dùng cái phước báo đó ở nơi nào, chỉ mong cho mình được giàu sang, vì thấy người ta giàu sang vinh hiển thì mình cũng mong cầu được giàu sang vinh hiển, nhưng không biết được rằng đời nay tạo nhiều phước báo, mong muốn giàu sang thì đời thứ hai giàu sang. Nhưng mà giàu sang rồi sao? Giàu sang rồi, như bài học hôm nay nói, phú quý, giàu sang học đạo rất là khó. Thì mãi chìm ở trong giàu sang, hưởng thụ. Mà hưởng thụ thì sao? Sẽ tạo nghiệp. Cái câu nói mà trong bài học hôm nay chúng ta đấy, các bạn xem qua, những người giàu sang thì rất nhiều người tạo nghiệp. Câu nói như vậy chúng ta có nghe, có xem có đúng không? Tại vì giàu sang cho nên họ chìm đắm trong sự hưởng thụ. Mà hưởng thụ thì đa phần thì sao? Tạo nghiệp. Vậy cho nói trong bài hòa thượng nói, giàu sang rất dễ dàng làm cho con người bị mê hoặc. Mà khi đã mê hoặc rồi thì là tạo nghiệp. Cho nên các bạn nhìn thấy xem, những người giàu sang phú quý đa phần thì không tránh khỏi tạo nghiệp. Chỉ riêng cái việc mà sát sanh thôi. Và thượng nói, chỉ riêng cái việc sát sanh thôi thì họ sát sanh rất là nhiều. Chúng ta thấy động vật hoang dã, động vật quý hiếm, được nằm chờ sẵn ở trong những cái nhà hàng danh tiếng để chi vậy? Để phục vụ cho những người giàu sang. Trong tầng lớp của chúng ta không hiểu được cái sự giàu sang họ hưởng thụ như thế nào. Nhưng tôi được nghe, tại vì cái cô bạn đồng tu đó là có một đứa con mở cái nhà hàng, mở một cái nhà hàng đó. Riêng cái trang trí lại thôi là 25 tỷ. Hôm đó cô nói với tôi rằng sáng nay con của tôi nó bán một buổi ăn sáng thôi là gần 300 triệu. Tôi nói trời đất ơi, ai ăn mà dữ vậy. Tôi nói bà nói chuyện đâu có việc, đâu có gì lớn lao đâu. Một chai rượu được để trong cái khay, có bốn anh nhân viên áp tải chai rượu đó đi bằng một chiếc xe đến nơi để đứng cái hồ để rót rượu đó. Cái chai rượu đó 250 triệu. Việc này cũng hơi khá lâu rồi. Cái nhà hàng đó cũng hình như bây giờ cũng trả lại mặt bằng, cũng hình như cũng giải thể lâu lắm rồi. Nhưng mình thành thấy đó là cái sự hưởng thụ quá ư là lớn lao. Cho nên bảo họ nghe Phật pháp, học đạo đức thì chắc là rất là khó, rất khó. Đức Hòa Thượng nói chỉ riêng cái chuyện nói về sát sanh thôi thì không biết là trong cuộc sống họ đã tạo ra đến bao nhiêu. Ngày ngày ăn hải sản, thú rừng quý hiếm thì đã tạo ra vô lượng tội nghiệp. Mà tạo ra cái nghiệp này, tương lai phước báo hưởng tận rồi thì nhất định đọa lạc. Thì rõ ràng chúng ta thấy không, đời nay, đời hiện tại tạo tu phước, đời tương lai hưởng phước. Và đời thứ ba là gì? Đời thứ ba phải gánh lấy cái tội nghiệp. Thế mới biết được rằng trong nhà Phật có câu là thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Có được thân người đâu dễ dàng, Phật pháp thì không dễ gì tiếp nhận. Cái giàu sang thì chúng ta thấy bảo họ tiếp nhận Phật pháp, như trước đây chúng ta thấy cái xã hội phương Tây gần như là họ quá ư là thuận tiện đi. Một giờ của họ mà họ đi làm, họ kiếm được mười mấy đồng, mười mấy hai chục đồng gì đó. Cho nên bảo họ nghe pháp, họ đến thì họ nghe pháp thì cực kỳ là khó khăn. Cho nên là một buổi mà nói chuyện mà được 50 người đó nghe, họ nói chà, Phật pháp quá thù thắng. Hòa Thượng nói ngài Diễn Bồi lúc đó đi từ ở Đài Loan á, một buổi giảng của ngài á là vài 3.000 người là chuyện rất bình thường đó. Còn nếu mà pháp duyên thù thắng thì có khi một lần giảng vậy 5-7.000 người. Thế mà khi ngài đến Mỹ giảng pháp có 50 người mà người ta đến chúc mừng Hòa Thượng. pháp duyên của ngài rất thù thắng. Ngài nghe nói nha, nước mắt mà nó đổ từ trên nó đổ xuống, nói nghĩ đi về. đi về à, không cần sẽ sanh sẽ gì hết, đi về, quay trở về. Thời gian mà tôi dịch đoạn kinh, cái đoạn đó tôi nghe nói, tôi cũng không cảm nhận lắm. Nhưng khi mà mình đi đến London, hay mình đi đến Thu Di Đà Bắc Mỹ, thì mình cảm nhận được thật sự. Cũng được, hôm đó cũng được, ở London thì cũng được 48 người. Ở Bắc Mỹ thì cũng được gần 100 người. Nhưng mà trong 100 người đó, từ ở California bay lên 6 tiếng, từ ở Vancouver là đi biên giới qua nó là hình như 8 tiếng, 4 người. Rồi ở Florida gì đó, lái xe lên, rồi những căn bang khác gần như là họ lái phải từ 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng để đến, để có một cái buổi hội như vậy. Không đơn giản một tí nào, rất là khó khăn. Cho nên Phật Pháp ngày nay chúng ta rất là thuận tiện, có thể nói cùng học trên Phật Pháp, cùng học Phật Pháp ở trên Zoom thế này, gần như là ở Việt Nam chúng ta là có thể nói là nhờ Hòa Thượng chỉ dạy mình bắt chước. Nhưng Hòa Thượng thì lại dùng cái giảng pháp, rồi sau đó lưu thành đĩa để đưa lên đài truyền hình. Còn bây giờ thì chúng ta có cái chương trình hiện đại hơn nữa, chúng ta có thể trực tuyến. Nhưng mà cái việc chúng ta trực tuyến như thế này đúng là rất là tốt. Trên màn hình chúng ta hiện tại có rất nhiều nơi. Một nơi thì đang là nóng bức, một nơi thì đang chùm đầu chùm cổ. Vẫn có thể nghe một cách tường tận, nhìn thấy hình ảnh một cách hết sức là rõ ràng. Thì đấy cũng là một cái điều mà chứng minh cho cái lời Phật dạy. Nó gần gần đến rồi đó. Một ý niệm khởi lên thì châu biến pháp giới. À, trước đây mình nghe câu này nó có vẻ như nó xa vời quá. Nó có thật không? Tốc độ ánh sáng mà từ ở bên cái dải ngân hà này, đầu dải ngân hà mà đi đến cuối dải ngân hà, bao nhiêu triệu năm á, tốc độ ánh sáng. Còn ý niệm của người ta khởi lên thôi, mà vừa khởi thì châu biến pháp giới. Từ đầu dải ngân hà này tức tắc đạt không đến dải ngân hà bên kia. Như bây giờ, như ở đây chúng ta, tôi vừa nói thôi, thì ở bên kia nước Mỹ, tôi nhớ là tôi phải đi hết 18 tiếng. Tốc độ của phi cơ nó bay, nó tốc độ tới gần 900 cây số một giờ, 900 hay 907, gần ngàn cây số một giờ. À, mà phải đi qua tới 18 tiếng, như là 18 tiếng là 21 tiếng gì đó. Mà trong khi đó ở đây vừa nói câu nói thì bên kia nhìn thấy, bên kia nghe liền, hành động giơ tay lên gì bên kia nhìn thấy. Hả? Đâu có, nó xa cách. Cho nên tiếp nhận được Phật Pháp, cái thời buổi viễn thông này rất là thuận tiện. Có những cái thuận tiện tốt, nhưng rồi người ta lại để lơ là, dễ vui. Người xưa khi nghe pháp là phải rất là khổ sở. Các vị hãy thử nghĩ xem, ngày xưa mà muốn nghe pháp đâu phải là bây giờ đâu mà nhắn cái tin nhắn cái là lên đi chỗ đó, đó nghe pháp nha, mở lên có. Ngày xưa đâu có pháp hội á, muốn nhận pháp á thì ở chùa phải treo một cái cây bút phi phướng, kéo cái phướng lên thật là cao vậy đó, rồi dân làng nhìn thấy, à nhân đại ân làng nhìn thấy, rồi mới thông báo với nhau, rồi phải có một người đến hỏi xem coi lúc nào thì diễn ra giảng pháp, rồi sau đó người đó mới đi truyền miệng với nhau, mới báo. Vậy thì các vị thấy số lượng người mà được tiếp nhận được báo đó nhiều hết, người mà đến được nghe nhiều hết, rất rất là hạn chế. Âm thanh nói ra thì ngày nay đâu phải giống như ngày nay mà âm thanh được khuếch đại đâu. Nếu mà một vị thầy như hòa thượng mà nói mà bị lớn tuổi rồi thì nói rè thì phải cố là lắng tai mà nghe à. Nhưng mà người được nghe đều rất là thành công. Tại vì sao? Họ dùng toàn tâm, toàn lực để mà tiếp nhận. Cho nên cái sức định của họ rất là cao. Mà cái sức định rất là cao thì họ tiếp nhận rất là tốt. Còn ngày nay chúng ta thì thôi, sáng nay ngủ cho có gì ta nghe lại. Còn đó mà, không có mất. À, ta ngủ không sao, ngày mai nghe lại. Cho nên ngày xưa thì thánh thiện Phật nói là giàu sang học đạo khó. Ngày nay chúng ta sống trong cái xã hội mà quá thuận tiện thì chúng ta lại rất là ỷ lại. Nhưng mà các vị có nghĩ một ngày nào đó, các vị có nghĩ một ngày nào đó Facebook bị đánh sập, YouTube tự nhiên mở lên không thấy YouTube đâu. Hôm trước tôi hỏi là tất cả những cái dữ liệu mà thầy giảng để ở đâu? Nói tất cả dữ liệu của thầy giảng ở trên YouTube. Tôi nói vậy hả? À. Thì ngay lúc đó tôi nghĩ rằng rồi một ngày nào đó mở điện thoại lên, mở laptop ra, không thấy YouTube đâu. Muốn ấn vô không có. Tất cả những hình ảnh, những cái lưu trữ hiện tại, những cái gọi là những điều mà ta muốn lưu trữ đó, thì hiện nay người ta lại có thói quen là lưu trữ trong cái gì Google ra gì đó, rồi gì tất cả đều lưu trữ trên Facebook. Một ngày nào đó, mà chắc chắn sẽ có ngày đó, hiện nay người ta đã đang bắt đầu có một cái ý định là loại bỏ cái anh chàng Facebook này ra. Cho nên những người nào mà dính quá nhiều vào những cái và là cái công nghệ viễn thông đó, thì coi như là sẽ bị phụ thuộc. Rồi một ngày nào đó cảm thấy như là như kẻ mất hồn vậy. Tại sao? Mất tiêu hết rồi. Mất tiêu hết rồi. Tìm không ra nữa. Tất cả những hình ảnh, những kỷ niệm, những điều cần thiết để chúng đó hết trơn rồi, bây giờ nó mất tiêu rồi. Cho nên thật ra thì từ lâu tôi đã có cái cảnh giác này rồi. Tịnh không pháp ngữ, nếu chăng tịnh không pháp ngữ ngoài cái server mình thuê, mình để nó ở phương trời nào đó mình không biết, là một. Nhưng một cái server nữa là bằng cái tay mình sờ được, mắt mình thấy được, thì để Đà Nẵng. Cái server Đà Nẵng nó phải chạy suốt ngày đêm. Nghe đâu bây giờ là anh mua cho một cái bộ tích điện nữa. Khi nào cúp điện thì cái server đó nó đủ sống luôn một ngày, hai ngày gì đó để nó vẫn chạy. Thì cái đó cũng là một cái phương pháp tạm thời. Nhưng mà từ chỗ đó có người ta sẽ không còn có một cái năng lực, mà gọi là ký lực và sức ghi nhớ của con người không còn nữa. Ngày xưa khi Phật thuyết pháp thì đâu có cái máy ghi âm, đâu có những cái thiết bị để lưu trữ đâu, mà toàn là dùng cái đầu, cái trí tuệ của đại chúng mà nhớ. Cho nên lần thuyết tập đầu tiên thì phải tập hợp 500 vị tỳ kheo, vị đệ tử Phật mà chứng đạo đó, để các ngày một từng người sẽ nói về một cái bộ kinh nào, một cái đoạn nào, lược thuật lại. Ví dụ như A Nan là người gọi là có một cái sức nhớ bậc nhất hơn tất cả mọi người, cho nên A Nan sẽ đọc qua một cái đoạn kinh này thì đại chúng lắng nghe nó, đúng, Thế Tôn ngài nói như thế, duyệt cho qua. Mà 500 người ngồi nghe thì trùng tuyến lại, thì đại chúng nghe xong đúng, cho ghi chép, duyệt. Nhưng chúng ta thì ngày nay thì xong ngày nay chúng ta là xong, tất cả đều là nương vào thiết bị hết. Cho nên dần dần có người ta cái ký lực, cái sức ghi nhớ mất hết. Cho nên cái câu mà giàu sang học đạo khó này nó cũng liên quan đến cái thời kỳ hiện đại này, thời kỳ mình gọi là thời kỳ 4.0 Nhưng khổ nỗi chúng ta không thể khác đi được. Như trước đây chúng ta học Đệ Tử Quy thì chúng ta phải cầm quyển sách Con Đường Đạt Đến Nhân Gian Hạnh Phúc, chúng ta chỉ chữ, chúng ta đọc. Nhưng bây giờ thì không được rồi. Bây giờ vậy này nó không hiện đại, nó lộm thộm và người ta sẽ không thích. Cho nên buổi học hôm qua diễn ra, coi như tôi được nghe báo là sinh viên rất là phấn khởi, rất là hào hứng. Có nghĩa là chỉ chia sẻ để giống như là một buổi chuyên đề. Nghe một buổi chuyên đề, cùng nhau phân tích một chuyên đề. Vậy thì họ thích. Bây giờ thì lại lúc đó chúng ta thấy sách cũng không cần nữa. Rõ ràng là bây giờ người ta cầm quyển sách người ta thấy phiền hà. Tất cả đều là ở trên cái điện thoại thông minh ấy. Muốn đọc bấm thích ra đọc. Nhưng một ngày nào đó bật bấm lên không có gì hết. Thì đúng, có phải là hiện đại quá học đạo sẽ khó đây. Bây giờ thì thấy nó rất là thuận tiện. Nhưng mà ngay cái bữa hôm nào mà cúp điện rồi, ngày xưa chúng ta đốt đèn dầu chúng ta không thấy sao ấy. Bây giờ cúp điện một cái rồi nó bực bội, nó làm sao đâu á. Thử đi, một ngày mà cúp điện thôi thì chúng ta là, tại vì cúp điện Có nghĩa là gì? Không có internet thì coi như điện thoại đã giảm đi rất nhiều rồi. Nhưng mà nếu mà dài nó lâu một chút nữa thì coi như tịt luôn, hết điện, hết pin rồi tịt luôn. À, mọi thông tin cũng tịt. Cho nên mình thấy cái câu mà giàu sang học đạo khó này, ta dần dần quan sát thì ta mới hiểu được. Rất không dễ dàng có thể đem Phật Pháp, đem đạo đức đến cho họ, họ không tiếp nhận. Mà khổ nói là ai nói cho họ nghe đây? Cách đây 7-8 năm tôi đã đến nói, tôi đã khuyên rồi. Tôi nói thôi, cô có một công ty, có rất nhiều công nhân. Trong mấy trăm công nhân này, 500-600 công nhân này, thì ít nhất cũng có 300-400 gia công nhân có con, có gia đình có con. Vậy thì mình hãy mở, mình xây dựng một ngôi trường, mình dạy phép tắc người con cho các con miễn phí. Sáng đi làm, cha mẹ có thể chở con đến trường, gửi vào trường của công ty để đi làm, rất là an tâm. Con mà được dạy ngoan hiền, cha mẹ an tâm làm việc. Thứ nhất là khi con mà được học tốt, học miễn phí thế này, cha mẹ không bao giờ bỏ công ty, và cha mẹ cũng sẽ tận tâm tận lực trung thành với công ty làm việc. Còn cái phần trường học, chúng ta có được một lượng học sinh ổn định trường kỳ luôn, vậy thì ta cơ hội để đem đạo đức đến cho, dạy bảo cho các con rất là ổn định, rất là tốt. Mình phân tích đến mức độ đó, cha mẹ mà là công nhân, sáng đi làm chở con đi, chiều tan ca ra rửa con về, sướng quá, đúng không? Nhưng mà người ta đâu có nghe đâu. Người ta cho rằng lời nói của mình là như thế nào tôi không biết, nhưng mà người ta không làm. Rồi tôi lại nói với một người cũng đầy rất là giàu, mình nói với họ nên làm trường học, nên dạy phép tắc người con, phổ biến phép tắc người con cho mọi người. Thì họ nói thôi, thôi huynh đừng có xen tạp. À, huynh đừng có xen tạp. Mình nói gì bây giờ đây? Nếu mà được hai cái người gọi là đại gia đó mà nghe theo á, thì giờ này nó khác đi rồi. Nhưng họ cho mình xen tạp. Nhưng đến giờ lúc này, đến giờ phút này, mọi người thấy tôi có xen tạp không? Một trang web Tịnh Không Pháp Ngữ đã đầy những cái đĩa mà chuyên về tịnh độ. Bây giờ cũng đã gần hơn 20 triệu lượt xem rồi. Hồi sáng này tôi xem là thấy 20 triệu 20 ngàn hơn. Và chuyên đề Phật Pháp hôm nay chúng ta cũng đã được gần 420 đề tài rồi. Rồi rồi đây chắc chắn sẽ là 1200 đề tài nếu như mình có thể tiếp tục. Vậy thì chúng ta có xen tạp đó. Tịnh độ khởi đầu tịnh độ và mãi mãi là một con hướng, một hướng đi tịnh độ. Nhưng giáo dục chuẩn mực đối nhân sự thế nó cũng là một điều hết sức cần thiết. Thì ngày nay hệ thống Khai Minh Đức mọi người cũng đã tiếp nhận. Nhưng mà trước hệ thống Khai Minh Đức ra đời là những buổi lễ tri ân cha mẹ cho toàn quốc. Năm bảy năm qua, những buổi lễ tri ân khắp miền Bắc Trung Nam. Cho nên những người có tiền, có địa vị, muốn khuyên họ, muốn khuyên họ không đơn giản chút nào, rất là khó. Họ chỉ làm những việc mà họ cho rằng đúng, hay những lời nói mà nghe mà nó có vẻ như là buộc, gọi là im lỗ tai của họ thì họ nghe, họ làm. Họ cho rằng là mình sáng tạo, nhưng họ đi làm cái chuyện mà các vị có biết, họ phóng sanh cả tỷ bạc, không phải là mình nói là cái việc phóng sanh là xấu, nhưng mà tập kết quá nhiều, nhiều đến mức mà một lần vài trăm triệu vậy. Thì cái người bán và số lượng họ chưa đổ ra thì chúng sanh đó cơ hội sống rất là hạn chế. Như 2016, trước cái buổi lễ tri ân cha mẹ thì chúng ta có một buổi phóng sanh, mà hôm đó chỉ có phóng sanh 150 triệu thôi, mà 5-7 xe cá đổ xuống. Tôi thấy 3-4 ghe chích điểm. Họ biết đâu, họ biết cái chân họ đến rồi, bắt đầu họ chích điện. Có mỗi một cái ghe chích điện nhà họ xúc lên cả xuồng cá. Nhiều Phật tử chạy xuống năn nỉ họ, thôi đừng có chích điện. À, năn nỉ cái gì? Từ hôm đó tôi tuyên bố là tôi sẽ không tham dự. Như thế này nữa. Mình phóng sanh là mình phải làm sao mà an toàn được cho chúng sanh, đem cái tâm chân thật mà cứu giúp chúng sanh, làm sao cho chúng sanh thật sự được an toàn, chứ không phải đem thân mạng của chúng sanh để biểu diễn. Cho nên tôi nói từ đây về sau đừng có mời tôi mấy cái buổi như vậy, tôi không đi đâu. Tôi tự tôi làm. Trước đây mà tôi đi phóng sanh, nay tôi thả ở cái bến này, ngày mai tôi qua cái bến bên kia, ngày nào ngày thứ ba tôi đi đây là cái bến tôi, biệt ở trong kia, chỗ nào mà thật là khuất tôi thả. Trong một tuần 7 ngày tôi có 7 nơi phóng sanh khác nhau, nhưng mình khuyên họ không nghe. Bởi vì Hòa Thượng nói chúng sanh ngày nay thích nghe gạt chứ không thích nghe khuyên. Hòa Thượng nói có một số người giàu có, chúng ta ở đây giảng kinh bảo họ ngồi ở đây 2 giờ để nghe giảng kinh thì đối với họ là một cực hình. À, đối với họ là một cực hình. Họ ngồi không có được. Hòa Thượng nói họ bằng lòng đi khiêu vũ, đến vũ trường họ có thể khiêu vũ được vài tiếng đồng hồ họ chơi, họ vui, nhảy nhót thì rất là phấn khởi. Nhưng mà họ bảo họ ngồi tĩnh lặng 2 giờ đồng hồ thì đó là một cực hình đối với họ. Đây chỗ này hòa thượng nói nè, những người giàu có bảo họ, họ không thích nghe kinh, nhưng mà cách học Phật của họ thế nào? Họ cũng thích học Phật ấy, cũng lấy cái Phật pháp để làm một cái sự bảo đảm, gọi là bảo đảm cho cái sự giàu sang của họ. Họ phải, họ cũng cúng dường đồ đấy mà, giống như là bảo hộ bình an, bảo hộ giàu sang của họ cho nó bền vững. Và thử nói cách học Phật của họ như thế nào. Một hôm nào đó có đại pháp hội mời họ đến để họ thắp một cái hương đầu tiên. Thắp một cái hương đầu tiên. Một pháp hội 10.000 người mà được thắp cái người đầu tiên lên thắp cái nhang đầu, cái hương đầu tiên, thì họ cảm thấy rất là danh dự. Và thật nói cách học Phật của họ là như vậy. Nếu các chị biết một cái pháp hội ở nước ngoài mà tổ chức thì người thắp nhang đầu tiên họ đấu giá đấy. Người mà chọn cái thắp nhang đầu tiên là 100.000, 200.000 đô chẳng hạn. Nếu mà cái nhang đầu tiên thì là 200.000 thì cái nhang thứ hai là 100.000, người thắp nhang thứ ba là 50.000. Sau những người đó rồi thì những người khác mới lên được, mới được lên thượng hơn. Rất rất nhiều pháp hội là như vậy mà. Cho nên họ cảm thấy rất là, họ thắp được cái nhang đầu tiên họ cảm thấy rất là danh dự, rất là nở mặt lỡ mày. Mình chúng ta biết những pháp hội đó có hòa thượng, nhưng mà tại sao hòa thượng phải xuống để như vậy? Nhiều người sẽ hiểu lầm. Thật có hòa thượng cũng chỉ là người được mời đến với cương vị là thầy giáo, giảng sư. Giảng sư là thầy giáo. Có hòa thượng nói mình phải biết họ cần gì và mình cần gì. Họ cần là cần danh vọng, địa vị, tiền của, đó là việc của họ. Còn chúng ta cần là cần cái pháp tòa. Nhờ có họ thiết lập cái pháp hội cho nên người đến nó mới đông đến như vậy. Ôi, họ thuê toàn là những cái nơi mà rất là đắc địa hết. Ở Singapore mà thuê cái hội trường, cái trung tâm triển lãm ở Changi rất rất nhiều tiền. Ở London mà thuê ở cái gọi là cái trung tâm triển lãm ở London thì cũng không nhiều tiền lắm. Và thường nhấn đến tổ chức là việc của họ, còn giảng pháp là việc của mình. Cho nên nhiều nhiều người không biết, phải biết rằng pháp hội là của người ta tổ chức, còn giảng pháp mới là hòa cố nghiệp của hòa thượng. Hòa thượng đến giảng pháp xong, hòa thượng về không nhận bất cứ một thù lao nào. Cho nên hòa thượng hay thầy Thái hay pháp sư Định Hoằng, thầy Định Hoằng hay tất cả các thầy học trò của hòa thượng đến giảng pháp cũng đều là như vậy. Được pháp hội họ tổ mời tổ chức, được mời đến là một vị pháp sư giảng pháp, giảng xong ra về không có nhận một bất cứ một xu đồng nào. Nhưng mà đa phần thì Phật tử không biết. Bản thân tôi cũng vậy, lúc mà tôi qua bên tham dự pháp hội thì có bao nhiêu tiền cũng chúc hầu bao ra để cúng dường, cứ mong rằng sẽ cúng dường đến hòa thượng. Nhưng thật ra chúng ta cúng dường pháp hội chứ không phải là cúng dường hòa thượng. Tại vì hòa thượng có nhận một xu tên nào đâu. Với hòa thượng nói, những người giàu sang đến tự viện chùa miếu để cúng dường, họ nhận được rất nhiều sự đãi ngộ. Ai đại thí chủ đến mời ở phòng riêng phải tiếp vợ tiếp đón cho nó nồng nhiệt. Còn nếu như mà hơi có vẻ đắc tội với họ, có nghĩa là không tiếp đón nó chu đáo, lần sau không đến. Và lần đó, lần sau hỏi sao không đến. Đây là phương thức học Phật của những người giàu có. Cho nên nhà Phật nói rất hay, giàu sang học đạo khó. Các vị nhất định phải ghi nhớ, đây là một câu cảnh giác của hòa thượng. Các vị nhất định phải ghi nhớ, nếu như chúng ta ngay đời này tu hành mà không có thành tựu, thì đời sau chúng ta cũng giống như họ vậy. Hiểu cái ý này không? Có nghĩa là chúng ta tạo được rất nhiều phước đức, mà nếu ta không thành tựu, ta không giải thoát, thì đời sau chúng ta sẽ giàu sang. Mà giàu sang thì sao? Giàu sang thì sẽ chìm ngập ở trong cái gọi là cái chấp trước cái kiến thức, cái kiến giải của chính mình, tự cho mình là đúng, và quá bận rộn trong sự hưởng thụ năm dục sáu trần. Tôi biết rất nhiều người có một buổi học hôm nay không tham dự được. Tại sao? Tại vì phải đi nghe một buổi hòa nhạc của một nhạc sĩ nổi tiếng trên thế giới vừa đến, cho nên là phải đi nghe hòa nhạc. Hôm nay không đến được nghe pháp được, tại vì sao? Đang có một buổi tiệc. Buổi tiệc này rất là quan trọng. Buổi tiệc này mà cơ hội làm ăn nó rất lớn. Cho nên là đi tham dự buổi tiệc chứ không tham dự buổi hội thảo chuyên đề gì của đạo đức thánh hiền gì đó chẳng hạn. Thế mới chúng ta mới biết rằng giàu sang học đạo là vô cùng khó. Người ta không dám đánh đổi đâu, mà người ta không biết được rằng những cái thứ giàu sang đó, phú quý vật chất đó, nó là cái gì đâu. Khi mà hơi thở không còn ở trong ta, khi linh hồn không còn trong cái thân tứ đại này nữa, thì tất cả là con số không. Họ không biết được rằng dạng ban tương bất cứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Có nghĩa là không mang đi được bất cứ thứ gì, chỉ mang theo được theo nghiệp mà thôi. Nghiệp là những hành động tạo tác hàng ngày của chúng ta, đó là nghiệp. chỉ mang theo nghiệp thiện và nghiệp ác. Nhưng buồn thay rằng ta mang theo, nó không phải là nghiệp thiện, mà đa phần chỉ là nghiệp ác. Vậy thì chắc chắn sẽ đi về đâu? Các vị thử nghĩ xem. Ta quen rồi với cái sự giàu sang vinh hiển, ta quen sự hưởng thụ ở một cái mức độ vô cùng tột độ. Đến lúc một bắt chúng ta phải xa lìa, thì lúc đó cái nỗi khổ đến mức độ nào? Ở trong nhà Phật thì sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tấn hồi khổ. Oán tấn là nghĩa là ghét nhau mà phải gặp nhau cho nên khổ. Ái biệt ly khổ này nè, mới là cái khổ luôn. Mình thấy có gì khổ đâu. Tại vì chúng ta đã không nặng, không quá xem nặng nó, cho nên ta không có mấy khổ. Chứ thật sự ra họ giàu sang, khi mà họ phải xa lìa một cái chiếc siêu xe của họ, hay là yêu thích gì nữa, hay là họ phải rời xa một cái siêu nhà của họ, hay họ phải rời xa siêu mẫu của họ, thì khổ cỡ nào? Khổ lắm, khổ lắm. Cho nên mày hay mà hôm nay chúng ta một cái bài giàu sang học đạo khó. Chúng ta biết tại sao mà khó. Cái thời gian hưởng thụ nó không đủ. Phải lo đi mà hưởng thụ, không rảnh. Những lời dạy không nghe, không nghe lọt vào tai. Như tôi nói hồi nãy, như tôi nói lúc nãy, tôi đã từng nhắc nhở cho một người rất là giàu là nên làm thúc đẩy đạo đức thánh hiền. Thì họ nói với tôi là thôi huynh đừng có xen tạp. Còn một người tôi đã từng khuyên rằng mở trường học đi. Mình đã có một cái công ty có một số lượng công nhân rất lớn, mở trường dạy học cho các con. Các con là những đứa mà học sinh thường kỳ chúng ta, nó không bao giờ bỏ chúng ta. Tại vì cha mẹ làm việc ở đây, mà con được học đây thì cha mẹ không bao giờ bỏ công ty để mà đi. Mà trong khi các con được dạy học miễn phí, mà dạy học một cách chuẩn mực đạo đức để các con ngoan hiền, đó là công đức vô cùng to lớn. Nhưng lúc đó là họ đâu có thích nghe. Họ đi làm từ thiện, đi hết tỉnh này tỉnh kia đi làm từ thiện để được công nhận là bằng khen của tỉnh này tỉnh nọ rất là nhiều. Thì thôi, tôi phải bôn ba đi làm một mình, cho nên là giàu sang học đạo không phải dễ. Nghe được những cái lời khuyên chân thật cũng không dễ gì tiếp nhận. May là chúng ta đây không phải ai, không có ai quá giàu. Cũng là may. Như hòa thượng nói đó, cơm cũng được ăn, cũng đủ ăn, áo cũng đủ ấm, cũng có được cái ngôi nhà đi vô đi ra, che mưa che nắng, đến nỗi nó quá quá nghèo để mà cũng bần cùng học đạo cũng khó. Giàu sang học đạo khó, bần cùng học đạo cũng sẽ rất là khó. Rồi chúng ta nghĩ.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.